Xin chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hôm nay là thứ Sáu ngày 30 tháng 12, tức là cũng gần hết năm 2022 rồi ạ. Và chủ đề của chúng ta cùng thảo luận ngày hôm nay, đặc biệt là với sự phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì đó là cái triển vọng của kinh tế năm 2023 ra sao. Chắc là quý vị các bạn cũng đã trải qua một cái năm 2022 đầy là những sóng gió đúng không ạ? Đặc biệt là vẫn còn tác động của Covid-19, rồi thì xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì chúng tôi được biết là tình hình kinh tế có khá hơn. Ví dụ như là cái thông báo mới nhất của nhà nước thì cho biết là đã tăng trưởng 8% trong năm nay, và thu nhập bình quân đầu người lên đến hơn 4.100 đô la thì cũng rất là đáng mừng. Nhưng mà tới đây thì năm 2023 nó sẽ như thế nào, tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn hay như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng phân tích thêm cùng tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn và kính chào quý khán thính giả của Đài VOA. Trong một ngày cuối năm, chỉ còn một hai ngày nữa là trở thành năm mới. Vâng, xin kính chào quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, thì về tình hình kinh tế của năm 2022, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại xem là nó như thế nào và nó tạo ra những cái bước đệm gì, những cái gọi là điểm xuất phát gì cho cái năm 2023. Thì xin giáo sư điểm lại những cái diễn biến chính của kinh tế thế giới nói chung, của một số nền kinh tế lớn như là Mỹ, Trung Quốc, vân vân ạ.
Vâng, năm 2022 là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ, khối Âu Châu và Trung Quốc. Nói chung là những khối kinh tế lớn và ngay cả dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Như quý vị biết là năm 2022 là cái năm mà nền kinh tế trên thế giới, ngoại trừ ra Trung Quốc, đã ra khỏi cái sự ảnh hưởng tồi tệ của COVID-19. Tuy nhiên, trên phương diện kinh tế thì chuỗi cung đã bị gián đoạn rất mạnh, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Và trong cái không khí mà nhất là bên Hoa Kỳ và bên Âu Châu, khi kinh tế trỗi dậy thì chuỗi cung bị gián đoạn và sự khan hiếm nhân viên, gọi là nhân lực, cộng thêm gia tăng về giá cả năng lượng này nọ đã làm cho nạn lạm phát gia tăng. Bên Âu Châu thì lại cộng thêm chiến tranh của Nga và Ukraine, ảnh hưởng đến năng lượng rất nhiều bên khối Âu Châu, và chiến tranh này đã đưa đến sự khan hiếm về thực phẩm cho những quốc gia mà tùy thuộc vào nông lâm xuất cảng từ bên Ukraine và bên Nga. Nó ảnh hưởng rất nhiều toàn cầu. Đây là một năm đầy thử thách, và khi mà nạn lạm phát gia tăng và Hoa Kỳ bắt buộc phải gọi là gia tăng tiền lãi để đả phá nạn lạm phát thì đã làm cho đồng tiền của nhiều quốc gia bị mất giá, mức nợ gia tăng nhiều. Trong khi đó thì Hoa Kỳ kinh tế bị trì trệ và nguyên khối Âu Châu và Hoa Kỳ bớt đi cái nhu cầu nhập cảng những hàng hóa, những quốc gia mà sản xuất hàng hóa như là Việt Nam, Trung Quốc này nọ thì bị ảnh hưởng nhiều. Trung Quốc với Việt Nam thì là nền kinh tế trì trệ với cái tình trạng khác nhau. Trung Quốc bị nặng vì họ đã đi cái con đường gọi là không sống chung với COVID-19, và điều này đã làm cho cái gọi là kinh tế của Trung Quốc trì trệ nhất, tồi tệ nhất trong mấy chục năm qua, và họ đang thay đổi cái đường hướng đó, trong khi Việt Nam kinh tế vẫn tốt đẹp, mặc dù một ảnh hưởng một khá nhiều về nạn lạm phát. Vâng, thưa đó là một cái chung quy về tổng thể ạ.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, thì trong cái năm 2022 thì có những cái diễn biến cũng rất là đáng quan tâm, cái tình trạng lạm phát. Thưa giáo sư vẫn nghe được hỏi của tôi chứ ạ? Alo, thưa giáo sư vẫn nghe rõ chứ ạ?
Vâng, xin lỗi có một tí trục trặc về kỹ thuật ạ. Xin anh nói trong 52 những diễn biến như thế nào ạ?
À vâng, thì trở lại với chương trình, thưa quý vị các bạn, thì chúng ta đang theo dõi phần thảo luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì xin được giới thiệu với quý vị và các bạn là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì đã có 10 năm là chánh thanh tra kiểm toán làm việc cho nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ và cũng có 10 năm làm CFO, tức là giám đốc tài chính cho nhiều công ty lớn của Mỹ có lợi tức trên 1 tỷ đô la một năm. Và hiện thì ông vẫn đang là CFO của một công ty Mỹ. Ông cũng đang làm việc với tư cách là giáo sư dạy chương trình thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, và như quý vị đang thấy thì ông cũng là người bình luận về kinh tế ở trên nhiều kênh của tiếng Việt ở hải ngoại trong 20 năm qua. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì hướng tới năm 2023, về cơ bản ấy, thì cũng đã có một số tổ chức họ đưa ra những cái dự báo, thì cái tổng quan của những cái dự báo này nó sáng sủa hay là nó như thế nào, thì xin giáo sư có thể điểm qua một số nét chính ạ.
Vâng, xin hỏi câu hỏi đó là đặc thù cho Việt Nam hay là kinh tế toàn cầu như thế nào
Trước
là
hết
thế
là
nào ạ?
về toàn cầu ạ, trước hết là về toàn cầu ạ.
Vâng, trên phương diện nhìn vào cái là một cái triển vọng cho kinh tế 2023 thì thật sự ra nếu quý vị phỏng vấn 100 nhà kinh tế gia thì có thể 50 kinh tế gia nói rằng sẽ gặp khó khăn nhưng mà không đi vào suy thoái, còn 50 kinh tế gia khác 50% nó sẽ nói rằng có rất có thể đi vào suy thoái. Thành ra đó là một cái câu trả lời mà không ai đồng ý với hai cả. Đây là cái nhận định của tôi, triển vọng vào kinh tế toàn cầu. Tôi nói rằng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mà kinh tế toàn cầu sẽ không đi vào suy thoái, sẽ giảm xuống, sẽ gia tăng thay vì 4 hay 5%, nhưng mà sẽ gia tăng từ 1 đến 2% là tối đa. Suy thoái là thế nào? Thế nói suy thoái có nghĩa là kinh tế toàn cầu đi vào hướng âm trong 2 quý liên tục, có nghĩa 6 tháng liên tục. Sở dĩ tôi nói như vậy đó là tại vì thứ nhất á, là nạn lạm phát bên Hoa Kỳ sau 6 tháng liên tiếp đã bắt đầu suy giảm, mặc dù không có nhiều, vẫn còn rất là cao nhưng mà đã suy giảm. Cho nên Hoa Kỳ ở cái ngưỡng cửa vì tiền lãi gia tăng nhiều, có thể sẽ đi vào suy thoái thì quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ sẽ nhẹ nhẹ giảm bớt đi cái cường độ gia tăng. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung nhiều vì họ đã không sống chung với Covid và không gọi là không chuẩn ngừa người dân. Bây giờ họ mở ra kinh tế và bên đó cái mức tử vong người dân rất là nhiều và người lây bệnh nhiều nhưng mà họ vẫn mở ra, thì điều này á, nó tai hại về sinh mạng, ảnh hưởng đến sinh mạng của những người nghèo hay người lớn tuổi bên Trung Quốc, nhưng mà kinh tế Trung Quốc sẽ mở dậy. Đó là 2 yếu tố mà tôi nghĩ rằng sẽ không có đánh đổi đưa nền kinh tế của toàn cầu đi vào suy thoái, nhưng là một năm gặp nhiều khó khăn vì quốc gia nào cũng có một cái mức nợ rất lớn sau khi tung tiền ra xài vũ bão trong 2021 để cứu nặng nền kinh tế, vì quốc gia nào tiền lãi hiện tại cũng rất cao, vì quốc gia nào cũng đang có nạn lạm phát cao mặc dầu đã kiềm chế không gia tăng nữa, giảm đôi chút nhưng mà vẫn cao. Và cái gọi là cái nhu cầu tiêu thụ mặc dầu có nhưng mà nó không vũ bão mạnh như mấy năm trước. Đó là cái nhận xét của tôi về toàn cầu thưa anh.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì giáo sư có nói đến hai cái nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, đó là Mỹ và Trung Quốc. Thế còn đối với cái Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản, thì cái tác động của họ đến kinh tế toàn thế giới trong năm 2023 là như thế nào? Và liệu là họ sẽ phát triển tốt và họ sẽ giúp vực cái kinh tế thế giới lên, hay là họ phát triển xấu và họ làm cho tác động kéo cái kinh tế thế giới xuống ạ? Giáo sư có nghe rõ được câu hỏi của tôi từ phía của tôi không ạ?
Dạ vâng, tôi nghe được. Dạ, thưa anh có nghe được tôi không ạ?
Dạ vâng, tôi lại nghe được rồi, tại vì thỉnh thoảng
À
thì
vâng. À vâng, dạ vâng. Nguyên, kinh tế của Âu Châu hiện tại thì hầu hết những quốc gia nào lãnh đạo kinh tế bên Âu Châu, trong đó là Đức, Anh Quốc, và gọi là Ý hay là Tây Ban Nha, những quốc gia đó đều đi vào suy thoái và sẽ tiếp tục đi vào suy thoái, nhưng mà nó nhẹ, nó không có nặng cho lắm. Đó là vì ảnh hưởng trực tiếp vào chiến tranh. Trong 2023, có một số người hy vọng rằng giữa năm 23 thì chiến tranh giữa Ukraine và Nga có thể sẽ chấm dứt với một cái hình thức nào đó. Dầu khối này được ra khỏi cái gọi là cái ảnh hưởng của chiến tranh, hay là phải tiêu xài để mà tái thiết Ukraine, thì kinh tế của khối này sẽ không có trở trở dậy, nhưng mà sẽ không có bị trì trệ nặng đến mức là ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Bên Nhật thì kinh tế đã đi vào suy thoái. Những quốc gia Đông Nam Á như Mã Lai Á, Philippines, Đài Loan, Thái Lan này nọ, thì kinh tế sẽ vẫn tiếp tục gia tăng nhẹ nhẹ chừng 3-4%, chứ không có đi vào suy thoái. Cái quan trọng hơn hết, chủ chốt là kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp tục mở dậy, và cái sự gọi là sống chung đường lối mới là sống chung cái COVID. Trung Quốc bây giờ lại bắt chước Việt Nam đi cái con đường rất là thông minh là sống chung với COVID, nhưng mà Việt Nam có cái may mắn là được thuốc chủng ngừa của bên Hoa Kỳ và Âu Châu, và chủng ngừa chuẩn cho nên không lo sợ. Nhưng mà Trung Quốc, nếu mà những cái dạng virus này đó nó không đổi dạng mà nó không trở thành tàn khốc đó, thì Trung Quốc kinh tế sẽ gọi là thế giới sẽ không đi vào suy thoái, một phần lớn là do sự mở dậy của nền kinh tế, mở rộng ra nền kinh tế của Trung Quốc trong cái đường lối mới thôi.
vâng, thưa giáo sư, thì về Trung Quốc, như giáo sư nói đó là cái việc mở cửa trở lại, thì chúng ta thấy đang đang có cái tình trạng là lây nhiễm lan rộng rồi, có những cái video cho thấy là người ta xếp hàng hàng đoàn xe dài để đưa xác người tử vong đi thiêu ở các cái nhà xác vân vân. Thì theo giáo sư, cái việc mà người ta bị ốm, người ta bị chết do mở cửa trở lại này, liệu là nó có làm chậm cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc lại giống như cái nước Mỹ khi mà trong những năm cuối năm 2020 không ạ? Chúng ta thấy ở Mỹ thì đã xảy ra cái tình trạng cũng chết người hàng loạt, rồi kinh tế cũng trì trệ và nhà nước đã phải tung ra hàng nghìn đô la cho mỗi người, tức là tổng cộng là hàng tỷ đô la để vực cái nền kinh tế của Mỹ, và sau đó thì kinh tế Mỹ đã bị lạm phát rất nặng. Thì cái tình trạng của Trung Quốc nó sẽ như thế nào? Liệu là nó sáng sủa, tốt đẹp, hay là trong năm 2023 nó sẽ bị rất là thảm hại giống như nước Mỹ đã trải qua?
Vâng, kinh tế của Trung Quốc là một quốc gia chuỗi cung, gần như là chuỗi cung của toàn cầu. Hiện tại đã gây đến cái gọi là sự gián đoạn của chuỗi cung toàn cầu rất là nhiều, cho nên họ không có một cái gọi là lựa chọn nào sau khi sự phản đối và biểu tình của người dân Tập Cận Bình đã phải gọi là nhượng bộ và thay đổi đường lối của ông. Và khi mở lại nền kinh tế đó, những người mà tử vong là những người phần nhiều có bệnh hoạn hay là đã có những cái bệnh nào căn bản nào yếu, và nhất là những người lớn tuổi mà không có được chủng ngừa, mà đại đa số dân của Trung Quốc không được chủng ngừa. Họ được chủng ngừa, họ không chú trọng vào chủng ngừa, và họ chủng ngừa bằng thuốc của Trung Quốc thì lại không hữu hiệu, thì những số tử vong đó rất là tội nghiệp, là những người bệnh hoạn hay những người lớn tuổi tử vong. Còn những người trẻ với cái dạng virus hiện tại đó, nó làm cho người ta bệnh nhưng mà lại không có mạnh như cái thời 20, 21 mà Hoa Kỳ đã thấy tử vong. Đó là cái thời mà virus trong cái dạng rất là mạnh. Bây giờ nó đã biến thể và nó trở thành một dạng nhẹ, nó làm lây lây nhiễm rất nhiều, phần nhiều những người yếu đuối. Thành ra một con số tử vong theo ước đoán là năm tới đây có thể sẽ lên đến 2 triệu người Trung Quốc sẽ tử vong. Đó là một con số mà những nhà y tế họ họ tiên đoán, nếu mà không có một gì thay đổi khác. Nhưng mà những người tử vong đó toàn phần nhiều là những người bệnh hoạn và những người lớn tuổi, cho nên không ảnh hưởng đến cái nguồn nhân lực để mà tiếp vận cho nền kinh tế. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái số người bệnh á, mặc dầu họ không bị nặng nhưng mà có thể họ ở nhà 2, 3, 4 tuần lễ thì nó cũng ảnh hưởng đến cái gọi là cái nhân lực cho những kỹ nghệ vốn đầu tư ngoại quốc của bên Trung Quốc thì khá nhiều. Tuy nhiên nó cũng làm cho cái sự lo âu của những hãng ngoại quốc mà làm bên Trung Quốc đó là một số đã mon men đi, một số đã dọn đi, một số sắp sửa dọn đi. Nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại thì năm nay gia tăng khoảng 2%. Thì năm tới nếu mà tiếp tục mở ra thì có thể Trung Quốc sẽ gia tăng lại chừng 3-4%, chứ không có là một cái quốc gia mà 1.4 tỷ mà gia tăng 2% thì không đủ để nuôi dân số. Thành ra sẽ gia tăng 4-5%. Đó là cái trường hợp khác. Sở dĩ mở ra cái sức tử vong là những người lớn tuổi, trong khi bên Hoa Kỳ vẫn mở ra trong cái khung cảnh là cái dạng virus nó rất mạnh. Bây giờ cái virus này nó biến thể, nó lây nhiều nhưng mà nó lại không có nguy hiểm bằng. Việt Nam đã rất là thông minh thay, và nhất là nhờ sự cứu vãn của Hoa Kỳ và Âu Châu, dùng thuốc của Pfizer, Moderna và AstraZeneca, cho nên Việt Nam đã không thay đổi cái đường lối, không đi giống như Trung Quốc. Đó là một điều may mắn cho xứ Việt Nam mình. Trung Quốc vẫn đang cái vấn nạn này, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư thì còn một cái yếu tố cũng quan trọng nữa, đó là cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bây giờ thì dường như là nó diễn ra âm thầm hơn nhưng mà nó lại quyết liệt hơn, vì chúng ta thấy là Tổng thống Biden ở Mỹ thì đã siết chặt cái việc trao đổi công nghệ cao với Trung Quốc, đặc biệt là về lĩnh vực chip, đồng thời thì cũng lôi kéo các đồng minh. Thì trong năm 2023 này, cái cuộc chiến đó nó sẽ diễn biến như thế nào, và Trung Quốc sẽ gặp những cái khó khăn gì, hoặc là Trung Quốc họ sẽ có cái chiến thuật nào không để gỡ những cái khó khăn này hay không ạ? Họ nhượng bộ như thế nào đó, rồi họ sẽ lại vuốt ve chiều chuộng Mỹ như thế nào đó để họ vượt qua như thế nào, thì xin giáo sư đưa ra cái nhận định ạ.
Vâng, như quý vị biết là thương chiến bắt đầu do Tổng thống Trump siết chặt trên mọi phương diện. Lúc đầu là 450 tỷ đô la bị thuế quan, sau này gỡ bỏ còn 300 tỷ đô la, và hiện tại khoảng 250 tỷ đô la vẫn còn thuế quan. Chính phủ Biden mặc dầu không có lên tiếng rầm rộ mà tấn công Trung Quốc về thương chiến, nhưng mà những cái sự siết chặt của về thương chiến nó vẫn còn hiện hữu. Và ngay cả hiện tại chính giới chính phủ của bà Biden và quốc hội thật sự ra sự siết chặt về thương chiến nó còn gắt gao, còn còn gọi là cao độ hơn là thời tổng thống Trump. Tại sao? Vì cái đạo luật mà gọi là IRA, the Ship Production Act đó, là siết chặt kỹ nghệ Trung Quốc không có thể mua được, hay là những công ty hay công dân Hoa Kỳ, những người nào có thẻ xanh đó, làm việc cho Hoa Kỳ không thể giúp Trung Quốc về sản xuất ship. Cho nên nó gần như là siết chặt một cách rất là mạnh mẽ những công nghệ cao. Những cái công nghệ thấp, ship khá thấp đó, thì Trung Quốc họ đã tự lực tự cường, họ có rồi. Nhưng mà công nghệ cao là một cái điều mà Trung Quốc đang gặp khó khăn. Đó là cái điều mà Trung Quốc sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong trong năm tới và trong thập niên tới, chứ không phải trong năm tới nữa. Vì trên phương diện công nghệ cao đó, về chip đó, vi tính đó, thì Trung Quốc đi sau Đài Loan và Hoa Kỳ đó khoảng 5 năm. Và quý vị biết là cái khả năng trí tuệ thông minh và chip đó, một vài tháng hay là một năm là nó quá xa rồi. Còn 5 năm thì quá xa, thành ra họ không thể nào đi kịp cả. Họ chỉ sản xuất được những cái ship trung, những cái ship gọi là thấp, ví dụ những cái ship xài cho máy giặt, máy ủi, máy gọi là tivi này nọ, truyền hình này nọ thì được, chứ còn những cái ship thật cao thì không có. Thì đó là cái cường độ mà Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Trên phương diện thương giếng đó, thì có thể, đây là một cái tiên đoán của tôi, là có thể rằng nếu Trung Quốc nhượng bộ và quả quyết không dùng cái hệ thống gián điệp và không có gọi là ăn cắp gọi là trí tuệ thông minh hay là những cái bản quyền này nọ đó, thì chính phủ Biden có thể sẽ bớt đi cái phần thuế quan trên 250 tỷ còn lại để chi? Để hai bên đều hưởng lợi, vì Hoa Kỳ cần những hàng hóa rẻ của Trung Quốc để giảm đi cái áp lực của nạn lạm phát, và bên Âu Châu cũng vậy. Mà Trung Quốc thì có thể sẽ nhượng bộ bằng cách là thân thiện với Hoa Kỳ hơn và không đi gần với Nga. Đó là cái sự gọi là liên kết giữa thương mại, kinh tế và ngoại giao và chiến lược trên chiến trường bên phía Âu Châu. Đó là những điều mà nó có thể xảy ra, có nhiều vấn đề sẽ thay đổi lắm. Tuy nhiên, hiện tại cái sự gọi là trì trệ của Trung Quốc không phải là ở ship. Ship là trong vòng 6 tháng, 1 năm sau, 10 năm sau, vì hiện tại Trung Quốc đã dự trữ số ship khá nhiều. Nhưng mà hiện tại đó, nhất là trong hiện tại có nghĩa là nào, năm nay và năm tới đó, thì cái ảnh hưởng phần hơn nhiều là vì cái sự bế quan gọi là cấm vận khi mà Covid bùng phát, và họ đóng từng thành phố này thành phố nọ, đôi khi đến một vài tuần rồi một vài tháng, cho nên cái kỹ nghệ của họ bị gián đoạn nhiều thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái việc mà Trung Quốc mở cửa trở lại nó sẽ tạo ra những cái tác động về du lịch, bởi vì chúng ta thấy 1 tỷ dân Trung Quốc, cho dù là họ cũng chưa phải là giàu có ở cái tầm thế giới, nhưng mà cái mức thu nhập hơn 10.000 đô la một bình quân đầu người thì cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều người giàu có ở trên cái mức đó. Cứ cho rằng là 10% người Trung Quốc mà họ chi tiêu tiền thì cũng đã rất là khủng khiếp rồi đúng không ạ? Vì là 140 triệu người. Thì giáo sư thấy thế nào về tác động của họ đến du lịch ạ? Chúng ta thấy là ngay như trong châu Âu họ cũng đang có những cái mâu thuẫn, có những nước thì muốn mở cửa để đón khách du lịch, thì còn có những nước thì muốn siết chặt. Còn ở Việt Nam thì có thể thấy là báo chí có vẻ tỏ ra hồ hởi về đón tiếp khách Trung Quốc, bởi vì thị trường Việt Nam trong vòng mấy năm qua tuy là đã mở cửa nhưng mà do thiếu vắng khách du lịch của Trung Quốc nên là lượng khách du lịch vẫn là thấp, mới đạt có khoảng độ 2 triệu mấy, tức là chỉ bằng một phần nhỏ so với trước dịch. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái tác động du lịch ạ?
Vâng, cái yếu tố du lịch của Trung Quốc ảnh hưởng đến toàn cầu rất nhiều, nhất là do một quốc gia lân cận, lân bang như là Việt Nam hay Thái Lan. Việt Nam tùy thuộc vào du lịch Trung Quốc ít lắm là cũng khoảng 6-7%, và du lịch của những quốc gia khác tổng thể là Việt Nam, kinh tế GDP của Việt Nam tùy thuộc vào du lịch từ 10-12%. Đó là một yếu tố rất lớn. Âu Châu và Mỹ thì không tùy thuộc nhiều, mặc dầu như vậy nhưng mà du lịch là một cái điều rất là tốt cho bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên một điều họ lo ngại đó là khi mà Trung Quốc mà mở lại với cái nền kinh tế mà dân số 1.4 tỷ đó, mà nếu mà những người lây nhiễm này đó mà không được kiềm chế hay là chữa trị trong thời gian ngắn đó, thì những cái biến thể của con virus COVID-19 này hiện tại đó là Omicron này, nó sẽ có thể biến thể thành những cái dạng gọi là vũ bão hay không, có thể trở thành một cái pandemic mà khủng khiếp của năm 2020 hay không. Đó là cái điều người ta rất là lo ngại, là cho nên đó là lý do tại sao Hoa Kỳ hiện tại đang có cái chương trình gọi là visa mà kiềm chế cái sự du lịch để theo dõi một thời gian đầu du lịch của Trung Quốc. Thành ra đó là một con dao hai lưỡi. Tuy nhiên cái mức gọi là cái mức suy giảm về du lịch, ngay cả cái mức suy giảm về nền kinh tế của Trung Quốc đó, trong năm 2022 này đó, thật sự ra là một điều tốt cho thế giới tự do. Tại sao? Là tại vì đó, tất cả kinh tế trên thế giới tự do đang bị nạn lạm phát. Đó là cái vấn nạn và ưu tiên chiến lược để đả phá nạn lạm phát. Vì kinh tế của Trung Quốc trì trệ cho nên cái nhu cầu của họ cho tất cả những nhiên liệu, những phụ tùng hay là ngay cả bây giờ chúng ta thấy tại sao xăng nhớt bây giờ nó lại rẻ hơn một phần nào, không phải là tại chuỗi cung nó gia tăng mà là tại vì Trung Quốc họ không tiêu xài nhiều. Và cái mức du lịch khi mà họ đi vào những quốc gia họ tiêu xài nhiều, nó lại cho cái áp lực nạn lạm phát. Thành ra thật sự ra đó là một cái điều may cho Hoa Kỳ là hiện, hay là cho Âu Châu là hiện tại nạn lạm phát có thể tìm kế được, là tại vì gọi là kiềm chế được, là tại vì cái nhu cầu bên Trung Quốc nó giảm. Nếu mà Trung Quốc bắt đầu mở rộng ra thì nó sẽ có cái áp lực cho nạn lạm phát. Và cái mức du lịch thì nó tốt cho nền kinh tế nhưng mà cũng gia tăng nạn lạm phát nữa thôi.
Vâng, thì nhân giáo sư có nói đến lạm phát và xăng dầu thì xin được hỏi giáo sư là cái dự báo về giá xăng dầu trong năm tới là như thế nào, bởi vì cũng có đang có những cái thông tin ban đầu cho rằng là giá xăng năm tới nó sẽ cao hơn năm nay, thậm chí là có thể đạt đến mức 4 đô la một galông ở Mỹ. Hiện nay chúng ta đang ở cái ngưỡng là xấp xỉ có 3 đô la một galông thôi. Thì giáo sư nghĩ nào? Và người ta cũng nói rằng là cái điều này như giáo sư cũng đã chỉ ra thì giáo sư cũng rất giống nhiều cái dự báo của các nhà kinh tế hàng đầu thế giới, đó là người ta cũng chỉ ra là do cái việc kinh tế Trung Quốc phát triển trở lại thì nó sẽ làm giá tăng dầu, giá xăng dầu tăng lên. Thì xin giáo sư phân tích thêm ạ.
Vâng, đúng như vậy thôi. Nó có một cái con cờ, một cái yếu tố mới mà không ai biết được, đó là chiến tranh của Nga và Ukraine đang cái giai đoạn gọi là can quyết chức, và Tổng thống Putin, một nhà độc tài khát máu, đã bắt đầu cho chỉ dấu là ông sẵn sàng để đàm phán, nhưng mà bên Ukraine họ nói rằng trừ khi giao lại lãnh thổ thì họ không chịu đàm phán. Thành ra nếu mà chỉ một cái yếu tố nào đó đưa đến sự chấm dứt của chiến tranh trong năm 23, có thể là nửa năm hay cuối năm 23, thì áp lực xăng dầu nó sẽ giảm đều. Nhưng mà nếu là không có gì xảy ra, có nghĩa là mọi chuyện như cũ đó, thì chắc chắn xăng dầu sẽ gia tăng, chỉ vì một yếu tố duy nhất là Trung Quốc mở lại nền kinh tế, họ tiêu thụ nhiều. Mặc dầu trong quá khứ họ đã mua và dự trữ giá dầu rất rẻ từ Nga, trong khi thế giới cảm nhận Nga, nhưng họ mua rất nhiều, trong đó có Ấn Độ nữa, thì đây là cái yếu tố duy nhất. Vì khối OPEC họ đã giảm đi cái mức tiêu thụ, gọi là sản xuất dầu hỏa. Dĩ nhiên là khi mà Trung Quốc tiêu thụ thì họ sẽ gia tăng dạng sản xuất, thì nó cũng đỡ đi một phần nào. Nhưng mà đúng như vậy, xăng dầu sẽ gia tăng, và đó cũng là một cái áp lực cho nạn lạm phát.
Vâng, thì đây cũng là một câu hỏi mà một khán giả của VOA ở trên YouTube và cá nhân tôi cũng có câu hỏi tương tự, đó là liệu là lạm phát của Mỹ có giảm xuống được cái mức 5% trong năm 2023 không? Và cái mức này tôi thấy là còn là khá là cao, trong khi Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, họ đặt cái mục tiêu là trong năm 2023 có lẽ là cuối năm thì lạm phát sẽ giảm về 2%, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, nếu quý vị theo dõi chương trình Voice của tôi trong vòng 6 tháng nay, thì tôi đã nói rằng cái gọi là cái đường lối của Fed của Hoa Kỳ đó, nói rằng đưa nạn lạm phát của Hoa Kỳ xuống 2,5 hay 3%, hiện tại đã lỗi thời rồi trong cái khung cảnh hiện tại. Có thể đó là cái mục đích mà có thể gọi là đạt đi khoảng 5 năm hay là 8 năm về sau. Nhưng mà thực tế hiện tại đó là Hoa Kỳ nên chấp nhận nạn lạm phát ở cái mức 4 tới 5%. Và cái mức 4 hay 5% này có thể đạt được năm 23 hay không, thì câu trả lời của tôi là 50% có thể có, 50% không, nhưng mà có thể đạt được trong 2 hay 3 năm tới. Đó là cái điều trả lời. Kinh tế của Hoa Kỳ có thể, rất có thể sẽ đi vào suy thoái, nhưng mà tôi tiên đoán rằng với áp lực của quốc hội hay là của quần chúng, mặc dầu Quỹ tiền tệ liên bang là họ biệt lập, thì họ sẽ nhẹ đi và không có đưa Hoa Kỳ hoàn toàn đi vào suy thoái. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ gia tăng, hiện tại là 3,5% sẽ gia tăng đến 4-5%. Đó là điều mà Hoa Kỳ phải chấp nhận, là nạn thất nghiệp gia tăng vì vì nạn lạm phát quá mạnh và quỹ tiền tệ gia tăng tiền lãi, thì tất nhiên nạn thất nghiệp càng ngày phải gia tăng, và họ phải làm như vậy để chi, để cho mức lương phản không tiếp tục gia tăng. Hiện tại Hoa Kỳ sở dĩ rằng nó phát gia tăng, một phần là lương phản gia tăng rất nhiều, khan hiếm nhân lực. Đó là hai cái điều mà nó cần phải xảy ra năm tới, là nạn lạm phát Hoa Kỳ sẽ được kiềm chế mà tiền lãi không gia tăng nhiều, nạn thất nghiệp gia tăng, và nạn lạm phát còn lâu lắm mới xuống được dưới cái mức 4% thôi.
Vâng. Vâng, thì thưa giáo sư, nếu mà cái lạm phát nó vẫn ở loanh quanh khoảng độ từ trên 4% đến 5% thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ, có động thái gì về lãi suất không ạ? Họ tăng hay giảm gì hay không ạ?
Vâng, hiện tại thì theo những cái đường hướng mà tôi thấy, theo cái chỉ số cho thấy đó, là sau khi đã gia tăng tiền lãi 7 lần liên tiếp đó, và lần cuối cùng này thì giảm cái cường độ, không gia tăng chấm 75% nữa, sau khi đã gia tăng 3 lần kỳ rồi nó gia tăng chấm 5%, Thì tôi tiên đoán rằng vào năm 2023 đó, Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng tiền lãi chấm 5% một lần nữa mà thôi. Và sau đó thì họ sẽ gia tăng chấm 25% nguyên năm trong năm 2023. Và khoảng quý 4 có thể họ sẽ ngừng lại hay là giảm đi, không gia tăng. Đó là cái đường hướng mà hiện tại những chỉ dấu cho thấy để cho được Fed không có đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái hoàn toàn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, thật sự ra Hoa Kỳ nếu mà có đạt được một cái thương thuyết nào mà tôi hy vọng là một thương thuyết thực thụ chứ không phải là chỉ là bề ngoài với lại Trung Quốc là giảm đi thuế quan, thì hàng hóa sẽ rẻ đi một phần nào, nó cũng sẽ giảm đi một nạn lạm phát. Tôi hy vọng rằng thà là chấp nhận lạm phát chứ không giảm thuế quan với Trung Quốc. Giảm thuế quan với Trung Quốc thì Trung Quốc vẫn gọi là lộng hành để mà xâm chiếm thị trường hay là ăn cắp thị trường một cách gian lận hay là gián điệp hay này nọ. Có nghĩa là cái sự thương thuyết mà khung cảnh hiện tại đang chín mùi để Hoa Kỳ có thể thương lượng để có sự nhượng bộ của Trung Quốc thì giảm bớt sự thuế quan, thì đó cũng là một điều tốt để giảm đi nạn lạm phát. Hiện tại đó, cái giải pháp cho kinh tế với việc là những gì xảy ra trong Hoa Kỳ và bên Âu Châu là xảy ra cho toàn cầu. Trung Quốc thì họ đang giải quyết cái vấn đề COVID của họ. Đây là cái vấn đề đó là supply side economic, có nghĩa là kinh tế của chuỗi cung. Đây là cái giai đoạn không phải là người dân bớt đi tiêu xài mà người dân phải tiếp tục tiêu xài để kích thích kinh tế. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là giải quyết chuỗi cung là bằng cách gia tăng đi cái mức sản xuất, và Trung Quốc đang là cái con cờ đó để gia tăng đi mức sản xuất. Chiến tranh của Âu Châu nếu mà chấm dứt cũng sẽ gia tăng đi mức sản xuất. Và Hoa Kỳ nếu mà nhẹ đi cái cường độ của tiền lãi cũng sẽ làm cho những kỹ nghệ của Hoa Kỳ gia tăng và xuất cảng nhiều hơn. Một cái điều mà không có một nhà kinh tế gia nào đề cập đến mà tôi nghĩ đó là một cái chủ chốt mà Hoa Kỳ có thể giải quyết nền kinh tế rất là nhanh chóng. Là tại sao? Là hiện tại đó, cái đường lối gọi là di dân của Hoa Kỳ cần phải được sửa đổi. Hoa Kỳ đang thiếu nhân tài rất nhiều, đang thiếu nhân lực rất nhiều, những cái ngành nghề mà đang thiếu đó thì lại lương phản gia tăng, nó là cái áp lực rất lớn. Hoa Kỳ cần cởi mở ra nặng di dân để cho những nhân tài nào mà Hoa Kỳ đang cần, bất cứ nhân tài đó từ quốc gia nào, nếu là những người thân thiện ví dụ như Việt Nam hay quốc gia nào đó mà không lo bị sợ bị gián điệp đó, để cho họ di dân vào cho Hoa Kỳ để giải quyết cái nguồn nạn thiếu hụt dân kỳ, thì đó là một cái giải quyết rất lớn về về gọi là immigration policy, về về di dân để giải đáp nạn lạm phát. Chưa có một nền kinh tế gia nghề tư gia nào đề cập đến điều này, mà đây là cái chủ chốt tôi nghĩ là Hoa Kỳ cần phải giải quyết.
Vâng, rất là một phân tích rất là hay. À, chúng tôi cũng đang nhận được rất là nhiều lời bình luận động viên, chẳng hạn như là gửi lời chúc mừng Happy Holidays hoặc là chúc giáo sư năm mới nhiều sức khỏe vân vân. Thì rất là cảm ơn quý vị và các bạn dành những tình cảm tốt đẹp và những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được gửi lại lời chúc quý vị và các bạn trong năm 2023 gặp nhiều an lành và những điều vui vẻ may mắn. Thưa giáo sư, nhân giáo sư có nói đến vấn đề lạm phát cũng như là lãi suất của Mỹ, thì xin được hỏi giáo sư là cái việc mà tới đây như giáo sư cũng có những cái nhận định là có thể sẽ giảm bớt lãi suất một chút, nới lỏng một chút, thì cái này nó sẽ tác động thế nào đến những cái nước mà họ neo cái tỷ giá vào tiền đô la của Mỹ ấy? Chẳng hạn như Việt Nam, chúng ta thấy ở Việt Nam đô la thời gian vừa rồi biến động rất mạnh, có lúc tăng giảm đến 10%. Bởi vì do Mỹ tăng lãi suất có tiền về, thì cái việc tăng giảm lãi suất của Mỹ nó sẽ tác động thế nào đến những cái nước như vậy ạ?
Vâng. Lãi suất của Hoa Kỳ gia tăng một cách nhân tạo để đả phá nạn lạm phát, nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Việt Nam bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng mà không có gọi là tồi tệ như những quốc gia đệ tam quốc gia mà nghèo khó như bên Phi Châu hay Nam Mỹ này nọ. Khi tất cả những gói nợ của họ đã tung ra trong cái thời Covid, mà những cái gói nợ đó là đặt trên căn bản của đồng đô la và tiền lãi chạy theo tiền lãi của Hoa Kỳ, cho nên họ đang gọi là cái khủng hoảng năm tới là nhiều quốc gia có thể sẽ không trả nợ được. Hoa Kỳ cần phải có một giải pháp để cứu vãn những quốc gia đó bằng cách gia hạn những gói nợ đó hay là cho họ cái thời gian trả nợ nhiều. vì những quốc gia đó họ đang gặp khó khăn trong trường hợp vì cái tỷ giá gọi là tỷ giá hối đoái của tiền đồng Việt Nam với Hoa Kỳ đó thì nó cũng ảnh hưởng, mặc dù nó không, hiện tại thì cái nó không ảnh hưởng cho lắm. Và Việt Nam mặc dù cái con số chính thức là đang lạm phát của bên Việt Nam là dưới 4%, nhưng mà tôi nghĩ là nó cao hơn là tại vì Việt Nam không có thu nhập những cái yếu tố chính cho những thực phẩm gọi là cái những cái mẫu hàng từng đơn vị để biết rõ nó gia tăng như thế nào. Con số chung chung của những nhà xuất nhập cảng thì nó không đưa đến cái tình trạng đó. Cái tỷ giá hối đoái và cái nặng lạm phát thực tế chứ không phải chính phủ, do chính phủ đưa ra đó, nó làm ảnh hưởng đến đời sống người dân rất nhiều. GDP Việt Nam như anh đã trình bày, có thể bây giờ mình chuyển hướng vào Việt Nam một tí xíu, là Việt Nam đó năm nay đã gia tăng 8%, đó là điều tốt, nhưng mà đó là trên tổng thể kinh tế vĩ mô, nhưng mà đời sống người dân ngoại trừ ra những người có những business hay những đại gia đó, họ vẫn còn rất là khó khăn. Thành ra cái gọi là cái sự thư giãn về tiền lãi của Hoa Kỳ nó rất cần thiết đối với lại cái tỷ giá hối đoái với những quốc gia, ngay cả Việt Nam, mặc dù đó là một cái quốc gia đang gọi là gia tăng GDP sáng chói, một quốc gia gia tăng GDP gọi là cao nhất trong Đông Nam Á hiện tại thôi.
Vâng, thì cũng là về cái vấn đề này, một bạn khán giả qua YouTube, bạn có đặt câu hỏi rằng là Việt Nam có ra thông báo áp lãi suất trần thì điều này là như thế nào, có phải để hỗ trợ xuất khẩu ở trong nước hay không? Tức là cái lãi suất trần thì như giáo sư có thể hình dung, tức là không được phép đặt ra một cái lãi suất quá cao, cao quá một cái mức độ nhất định nào đó. Thì giáo sư nghĩ thế nào, liệu là cái việc mà hạn chế về lãi suất, không được đặt ra một cái lãi suất cao quá mức mà nhà nước cho phép, thì có phải là để hỗ trợ xuất khẩu không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Vì hiện tại đó theo cái con số chính thức của Đảng Cộng sản của Việt Nam, chính phủ Việt Nam đó, thì nặng lạm phát của Việt Nam dưới 4%, dưới cái gọi là mục đích tôn chỉ quốc gia là 4%. Tuy nhiên, quý vị ở đây chắc là một số đông cũng biết rằng cái sự thật, cái đời sống của quý vị nó nặng lạm phát gia tăng nhiều hơn lắm, có thể là 8-9% chứ không phải 4% nữa. Và những cái gọi là cái áp lực của ngân hàng trung ương nhà nước đó để áp lực cái lãi suất trần đó, nó có hai mục đích. Mục đích một đó là để hỗ trợ cho những doanh nhân để xuất cảng, vì họ không có cảm thấy là bị áp lực nặng lạm phát. Nhưng mà cái mục đích thứ nhì đó mà không ai nói đến đó là những cái trái phiếu mà hiện tại đang làm cái nền kinh tế của Việt Nam khó khăn trong 6 tháng qua đó, nó sẽ không có gọi là đưa những cái lãi suất thật là cao, cao đến mức là kêu dụ một cách gọi là gian lận để người ta mua rồi rốt cuộc là phá sản và mất tiền của người dân. Đó là hai cái điều. Nhưng nếu quý vị theo dõi cái chương trình kinh tế mà tôi nói về những trái phiếu đó, là tôi đã nói rất rõ, và nhất là một cái chương trình kinh tế mà tôi nói cách đây trên 2 tháng đó, mà một chương trình thôi đã trên 1 triệu người đi vào coi đó, thì tôi đã nói rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn vững chãi, rồi rõ ràng là GDP của Việt Nam gia tăng 8%, chúng ta thấy rõ điều đó. Và mặc dù tôi lo ngại, rất là lo ngại là trái phiếu hay là gọi là những cái đầu tư ngân hàng mà không có luật lệ rõ ràng, để người ta tưởng rằng những cái trái phiếu là được bảo bảo hành hay bảo lãnh thanh toán đó là được an toàn, rốt cuộc là nó là những cái trái phiếu mà gian lận, nhiều người tỷ phú đã bị bắt rồi đó. Điều đó cần phải giải quyết nhanh chóng, chính phủ Việt Nam đang giải quyết rất là nhanh chóng, nhưng mà chưa đến đâu cả, nó vẫn dính líu vào vào bất động sản rất nhiều. Tuy nhiên cái lãi phiếu trần, cái giá trần đó đó là chính phủ đặt đó, thì nó có một cái cơ bản là đạt được là để cho trợ hội hỗ trợ xuất cảng, và áp lực trái phiếu không được ban hành rất nhiều với những lãi phát cao. Nhưng mà cần phải cẩn thận là tại vì nếu mà chính phủ tham gia đi đi mà gọi là đưa một cái trái phiếu rồi cái lãi suất trần hay là một cái lãi suất nào đó mà nó lại ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái đó, thì nó lại đi vào gọi là vi phạm với luật của WTO, và Hoa Kỳ có thể kết kết án là hệ thống là gọi là lũng đoạn tiền tệ. Cái điều này nó cần phải có phải thử, thử trao gọi là trôi nổi một cách tự do phần nào đối với thế giới nếu không bị kết án là gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ thôi.
Dạ, thưa giáo sư thì về cái tăng trưởng của Việt Nam mức 8,02% của năm 2022 là một cái số rất là đẹp, và thậm chí người ta nói rằng là mười mấy năm qua mới có một cái lần lên được cái mức tăng trưởng 8% như thế này. Thì thứ nhất là chúng tôi chúc mừng Việt Nam vì rõ ràng đây là một cái tin vui, nhưng mà cũng có những cái gọi là hoài nghi về cái con số này. Bởi vì người ta so sánh với những cái nước có những cái tỷ lệ tăng trưởng chẳng hạn như Trung Quốc chẳng hạn, khi mà họ tăng trưởng năm 2021 thì họ tăng trưởng GDP là 8,4%, thì cái lượng tăng trưởng đó là 8,1%, và cái năm 2022 thì dự báo là Trung Quốc sẽ tăng trưởng khoảng 3%, thì lượng điện họ đã tăng là 2,1% trong 11 tháng, tức là nó một cái tương quan nó sát nhau. Ở Việt Nam thì GDP năm 2021 họ tăng 1,6%, thì lượng điện tăng trưởng của họ là 1,8%, tức là nó rất là có cái sự tương quan. Nhưng ở Việt Nam thì tăng trưởng là 8,02%, nhưng mà về tăng trưởng tổng sản lượng điện thì lại chỉ có 5,24%. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái con số 8,02 này, liệu là nó chỉ ở cái mức khoảng độ 5-6% thì nó sẽ chính xác hơn là 8% hay không ạ?
Vâng. Trước hết, nếu quý vị theo dõi chương trình VOA mà tôi đã làm thực hiện 6 năm nay đó, thì trong vòng 6 tháng trước hay là gần như một năm trước, những cái dự đoán của tôi về kinh tế Trung Quốc và ngay cả kinh tế Việt Nam và toàn cầu Hoa Kỳ nó chính xác hoàn toàn. Đôi khi nó đi ngược đến những dự đoán của nhà kinh tế khác, nhưng mà nó chính xác hoàn toàn. Tôi đã nói rằng kinh tế của Trung Quốc năm nay, năm 2022, tối đa là gia tăng 2% hay 1%, mà đôi khi nó còn không gia tăng bao nhiêu. Con số chính xác không tin được. Lúc đó thì tất cả thế giới đều nói kinh tế Trung Quốc sẽ gia tăng 6-7%. Điều đó đã xảy ra như tôi tiên đoán. Kinh tế của Việt Nam, tôi tin rằng con số 8% là đúng. Là tại sao? Là tại vì con số GDP của Việt Nam gia tăng vào năm 2022 đó, 8% đó, là tại vì hiện tại đó, cái số FDI dời về Việt Nam rất là nhiều, đã gia tăng đi khoảng 17-18% so với năm trước, đó là FDI. Rồi cộng thêm nữa đó là khi chúng ta nói rằng gia tăng 8% là do gia tăng với năm trước, và quý vị biết năm trước là năm 2021 là kinh tế Việt Nam nó bị trì trệ rất nặng trong gần như là 4-5 tháng, khi mà COVID hoành hành ở tất cả những thành phố, nhất là ở Sài Gòn, vùng phụ cận, hay là ở Hà Nội và ngay cả Đà Nẵng nữa, kinh tế trì trệ. Khi mà kinh tế trì trệ thì năm sau cởi mở ra thì dĩ nhiên là cái mức gia tăng đó là 8% là không gì ngạc nhiên. Tại vì nếu mà năm 21 là một cái năm bình thường mà so với năm 22 thì thật sự cái sự gia tăng gọi là đúng mức á, nó chỉ khoảng 6% mà thôi. 8% là so với một cái thời gian mà bị 4 tháng trời kinh tế kỳ trệ. Thành ra tôi tin con số 8% là một điểm đó. Và tôi cũng đã tiên nói rằng kinh tế Việt Nam là ngôi sao sáng là tại sao? Là chúng ta nên nhớ rằng đó, Việt Nam đi theo cái mô hình của kinh tế của Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà may thay đã chuyển hướng kịp thời và đi theo thế giới tự do. Tại sao? Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì Việt Nam đã đi theo Trung Quốc bằng cách là khi chúng ta thấy bất động sản bên Trung Quốc hay trái phiếu vỡ nợ, bây giờ bên Trung Quốc bất động sản trái phiếu vỡ nợ rất mạnh, họ vẫn chưa kiểm soát được. Việt Nam cũng bị như vậy, nhưng mà cái cường độ ít hơn. Cái cường độ gọi là tùy thuộc vào bất động sản và ngân hàng nó ít hơn Trung Quốc, cho nên họ đã đưa ra những luật lệ để sửa đổi một phần nào, mặc dù cái căn cớ nó vẫn còn ở đó, nó còn có cái nguy hiểm đó. Và Việt Nam được cái ưu điểm rằng tất cả những cái sự gọi là hưởng lợi về bình thường kinh tế đều ảnh hưởng ít nhiều trực tiếp đến đường lối của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã đi vào thương chiến với Trung Quốc và đưa Việt Nam là một ngôi sao sáng. Sự chuyển hướng của đầu tư FDI bên thế giới hay thế giới bắt đầu chú ý vào Việt Nam nhiều khi Tổng thống Trump và bây giờ Tổng thống Biden cũng siết chặt càng ngày càng mạnh, cho nên họ nhìn Việt Nam là một cái phần nhận nào để mà chuyển giao, thì trong đó Ấn Độ cũng là một con cờ chính. Đó là một phần thứ nhì. Và cũng may thay là Việt Nam đã đổi hướng, lúc đầu cũng theo cái đường lối của Trung Quốc là không chú trọng vào chủ ngừa, Trung Quốc không chú trọng vào chủ ngừa, chỉ gọi là đóng băng tại chỗ, có nghĩa là người dân không ra khỏi nhà, cho nên cái mức tử vong của Trung Quốc rất là thấp, Việt Nam cũng rất là thấp. Nhưng mà đó không phải là con đường tạm thời. Việt Nam đã chuyển hướng bằng cách rằng sẵn sàng nhận viện trợ của Hoa Kỳ và Âu Châu, và nhất là Hoa Kỳ, để cứu vãn người dân. Người dân Việt Nam rất là thông minh, tin vào vaccine của Hoa Kỳ chứ không chịu nhận đi vaccine của Nga hay Trung Quốc. Cho nên Việt Nam đã thoát đi, gọi là tận nhân lực tri thiên mạng. Đây là cái trường hợp mà cái sự chuyển hướng kịp thời và đi theo gần với Hoa Kỳ, hưởng lợi cái đường lối mà hiện tại thế giới đang siết chặt Trung Quốc, mà Trung Quốc thì lại vấn nạn của Covid, Việt Nam đã thoát ra trong cái khung cảnh đó. Thành ra cái sự tiến triển của Việt Nam vào năm 23-24 sẽ tiến triển khoảng 6-6.5%, vì con số 8% hiện tại là con số tương đối, nếu nhìn vào, nếu không so sánh với cái năm tệ lậu năm trước, thì thật sự cái mức tiến triển khoảng 6% thôi.
Vâng, thì cái lời giải đáp của giáo sư cũng đã giải tỏa cái mối nghi vấn của nhiều người, thì đấy là một cái điều rất là có giá trị. Thì thưa giáo sư có nói rằng là năm tới Việt Nam sẽ khó đạt được 8% nữa. Tại sao lại đang trên một cái đà tốt như vậy mà lại không thể duy trì được ạ?
Vâng, thưa đây là cũng là một cái con số gọi là tương đối. Khi mà 8% hiện tại là do cái, như tôi đã nói, cái tỷ lệ gia tăng so với năm trước, năm 21 là rất là yếu, vì 4-5 tháng kinh tế bị đóng băng rất nhiều thành phố. Thì bây giờ năm nay là cái năm mà Việt Nam đã mở lại, mức du lịch đã bắt đầu gia tăng, kinh tế bắt đầu tiến triển và GDP gia tăng hay đầu lương từ người gia tăng. Nhưng mà Việt Nam cũng không thể thoát khỏi cái gọi là cái ảnh hưởng chuỗi, gọi là cái mức cầu, có nghĩa là cái demand của thế giới. Khi Âu Châu làm một cái tương tác cho Việt Nam xuất cảng đứng thứ nhì trên thế giới, Hoa Kỳ thứ nhất, Âu Châu thứ nhì, và kế đến là thứ ba mới là Trung Quốc. Thì khi Hoa Kỳ vẫn không có cái nhu cầu để nhập cảng hàng hóa nhiều như là những năm trước, nhưng mà khi kinh tế rồi trở dậy đó, thì nạn lạm phát nó gọi là nó kiềm chế, thì những cái khối kinh tế này nó sẽ là một cái bàn thắng hơi nhẹ, hơi gọi là không trầm trọng đóng, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến cái mức xuất cảng của Việt Nam thành.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta cũng đã bàn về những vấn đề rất là thiết thực đối với Việt Nam, đối với người dân Việt Nam, đó là nền kinh tế Việt Nam, và cũng những vấn đề ở xa có thể tác động đến Việt Nam, đó là kinh tế của Mỹ, của châu Âu, vân vân. Nhưng có một đất nước tuy nó không có ảnh hưởng lắm về thế giới, đối với kinh tế thế giới trực tiếp về làm ăn đấy, đó là nước Nga. Nhưng chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi của độc giả, khán thính giả là muốn giáo sư phân tích về nền kinh tế của Nga trong năm 2023 như thế nào, thì xin giáo sư đưa ra một cái dự báo tổng quan về đất nước này. Chúng ta biết rằng là họ thì có tác động về năng lượng thôi, chứ còn thực ra về buôn bán hàng hóa thì họ không phải là một cái đối tác thương mại lớn. Nhưng mà bởi vì họ cũng có những cái vai trò nhất định, và nếu như họ có những cái khó khăn về kinh tế chẳng hạn, thì hy vọng là cũng sẽ tác động đến cuộc chiến Ukraine. Thì giáo sư phân tích về triển vọng của họ.
Vâng, tôi cũng có nói về một đề tài về kinh tế Nga cách đây cũng khoảng 4 tháng, và những gì tôi nói hiện tại nó cũng đã xảy ra. Những gì tôi nói nó như thế nào? Là Nga trong vòng 1-2 năm đầu của chiến tranh, họ vẫn có khả năng duy trì chiến tranh, và đến cái năm cuối năm thứ nhất hay năm thứ gì, họ sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực rất mạnh, vì những dự trữ mà họ chuẩn bị sẵn bằng cách là những cái dự trữ hối đoái hay là những dự trữ gọi là tiền tệ quốc tế đó, thì phân nửa đã bị phong tỏa rồi. Những cái foreign exchange reserve đó, những cái dự trữ đã bị phong tỏa phân nửa rồi. Rồi cái quan trọng hơn hết là sự phong tỏa về kỹ nghệ. Tất cả những kỹ nghệ chế tạo từ chiến xa cho tới máy bay. Chúng ta nên nhớ rằng kinh tế của Nga đặt vào đâu? Đặt vào gọi là xuất cảng về năng lượng, trong cái đó có dầu khí, dầu hỏa và những kim loại quý và những cái gọi là kỹ nghệ về xe hơi nó cũng quan trọng, mà kỹ nghệ xe hơi thì lại bị gọi là phong tỏa vì những cái ship bên Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu. Rồi những kỹ nghệ khác và các ngàn ngàn công ty đã rút ra khỏi Nga. Nhưng mà đây là một quốc gia gọi là có gọi là năng lượng thiên nhiên rất là nhiều, giàu có nhất, than đá cũng nhiều nhất, tất cả cũng nhiều nhất, thành mà họ đã dự trữ chiến tranh này mấy năm rồi. Cho nên họ vẫn có khả năng, nếu họ muốn họ vẫn có khả năng, vì đó là một quốc gia độc tài, sự áp lực của người dân không không có bao nhiêu, và một quốc gia độc tài và họ vẫn có khả năng kéo dài chiến tranh 1-2 năm. Nhưng mà cái cơ cấu kinh tế họ bắt đầu sụp bại là tại vì họ sẽ có không có tiền ngoại tệ để trả tiền tiền gọi là gói nợ, mặc dù gói nợ của họ so với GDP nó không lớn bao nhiêu, nhưng mà họ không có tiền đô la, mà đó là cái điều kiện của trả nợ bằng tiền đô la hay tiền euro. Kinh tế Nga đường dài sẽ suy sụp vô cùng, nhưng mà không có nghĩa là trong 2 năm họ suy sụp là tại vì họ đã dự trữ. Vì đường dài đó, cái khối Âu Châu mà tiêu thụ dầu khí dầu hỏa đó đã bắt đầu là không tùy thuộc vào Nga nữa, và họ không có thể thay thế cái mức nhu cầu của bên Âu Châu được, mặc dù họ bán cho Trung Quốc hay là cho Ấn Độ nhưng mà nó là không bao nhiêu. Kỹ nghệ xe thì không đáng kể rồi, và trong quá khứ đó kỹ nghệ gọi là những máy bay gọi là thế hệ thứ năm, thứ tư, thứ năm đó là của Nga. Lúc trước nói rằng đó là những cái vũ khí tân tiến ngang ngửa với Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì bây giờ tôi nghĩ là không quốc gia nào sẽ mua vũ khí của Nga nữa. Thành ra đường dài đó, có cái đường dài đây là gì? Là 4-5 năm nó kinh tế của Nga sẽ hoàn toàn kiệt quệ. Nhưng mà trong 2-3 năm tới họ rất là kiệt quệ, họ bị áp lực nhiều. Đó là cũng là một lý do mà trong năm tới họ có thể sẽ tìm một cái giải thoát để chấm dứt chiến tranh là như vậy. Nhưng mà người dân của Nga có đói khổ hay là phải gọi là hoàn toàn gọi là sụp bại năm tới không? Câu trả lời là không. Nhưng mà sự áp lực nó rất là mạnh. Đối với ảnh hưởng kinh tế toàn cầu thì dĩ nhiên nhiên liệu là điều chính yếu, và nhất là những cái ảnh hưởng về ngũ cốc hay là những cái hóa học về phân bón đó, từ cái Nga và Ukraine đó, sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia, ngay cả Việt Nam trong đó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và nhất là những quốc gia bên Phi Châu mà nhập cảng về ngũ cốc bên bên Ukraine nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là cái gọi là cái góc nhìn của năm tới thôi.
Thưa giáo sư, thì có một câu hỏi của một bạn khán giả ở trên YouTube mà thì bạn có nói như thế này: khi chiến tranh Ukraine và Nga kết thúc thì liệu là châu Âu chẳng hạn như nước Đức ấy thì có tiếp tục mua khí ga đấy của Nga nữa hay không, thì giáo sư nghĩ thế nào? Bởi vì là chúng ta thấy là hình như những nước châu Âu gần đây họ đã ký hợp đồng dài hạn với các cái nước ở các cái đối tác, là những đối tác ở các nước khác như là ở Qatar hay là Mỹ, để mua trong 10-15 năm tới rồi, thì liệu là chiến tranh kết thúc họ có quay lại với Nga hay không?
Vâng, nếu chiến tranh kết thúc thì tôi tiên đoán là quốc gia như là Đức hay một vài quốc gia bên Âu Châu họ sẽ trở lại họ mua dầu khí của Nga một phần nào đó. Là tại vì thật sự ra họ rất là đối đế, vì đây là một cái khối kinh tế mà họ đi vào kỹ nghệ xanh nhiều. Kỹ nghệ họ tùy thuộc vào natural gas, gọi là dầu khí nhiều, chứ không đi vào than đá. Chỉ trừ khối Âu Châu này lấy một cái con đường gọi là táo bạo, là trở lại dùng than đá nhiều và dùng những như gọi là cái gọi là khoa học về nhiên liệu tái tạo, trong đó có gọi là nhật lượng hay là phong lượng hay là thủy lượng này đó, thì những cái lực lượng đó tái tạo đó cũng phải cần thời gian. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn là năm 2023-2024 họ cần cái dầu khí từ bên Nga vì họ không đủ để cho cái kinh tế của họ, thì đó là một cái điều mà bất khả kháng, vì khối Âu Châu này họ đã rất là thiển cận. Họ mặc dầu trong cái thời của Tổng thống Trump, ông đã tuyên bố rằng khối Âu Châu nếu không cẩn thận sẽ tùy thuộc quá nặng vào năng lượng của Nga, và sự thật này đã xảy ra. Mà gỡ một cái bài toán như vậy đó cần cái thời gian là 4-5 năm chứ không phải 1-2 năm mà giải quyết được thôi.
Thưa quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài gần 1 tiếng và những cái vấn đề chính thì cũng đã được thảo luận đầy đủ. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc và một lần nữa xin được chúc quý vị và các bạn bước sang năm 2023 với nhiều may mắn và nhiều điều tốt đẹp. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã tham gia phân tích về chương trình. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích kênh của chúng tôi thì rất là mong quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký để quý vị và các bạn không bao giờ bị lỡ những cái chương trình của chúng tôi đăng ở trên YouTube và Facebook và liên tục được theo dõi. Xin cảm ơn một lần nữa tất cả mọi người ạ.
Dạ vâng, xin kính chào, xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy may mắn và nhất là trên phương diện kinh tế, gia đình và sức khỏe, xin được mọi chuyện đều cải thiện so với năm 2022.
Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đầu năm 2023 vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.